Đô thị Tàng Kiều, chương 631, tại sao sự việc trở nên thế này? Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thay Lý Khả Hân bật cười, hắn đưa tay ra chui nhưng giọt lệ trên mặt Lý Khả Hân nhẹ nhàng nói. Khả Hân, không sao rồi, lần này xem như là một bài học, lần sau đừng có tùy tiện tin người là được. Hai tay Lý Khả Hân chùi những giọt lệ trên mặt mình, gật đầu nói. Em biết rồi, nào, hôn cái nào. Diệp Lăng Phi nói xong còn không đợi Lý Khả Hân có bất kỳ phản ứng nào đã hôn một cái trên môi Lý Khả Hân, sau đó cố ý nói. Ấy ra, sao môi của Khả Hân không ngọt mà lại mặn thế này? Đó là nước mắt, Lý Khả Hân không vui nói. Môi người ta dính nước mắt đương nhiên là mặn rồi. Thật sao, Diệp Lăng Phi cố ý làm bộ ra vẻ không biết nói. Lại đây cho anh thử lại lần nữa xem có thật là như vậy không? Nói xong Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân kề môi lại. Lý Khả Hân liếc mắt nhìn ra ngoài xe thấp giọng nói. Có ngươi, tuy ngoài miệng Lý Khả Hân nói như vậy nhưng hai tay cô đã ôm chặt eo Diệp Lăng Phi, môi dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi. Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tốn một hồi công phu trong miệng Lý Khả Hân mới chịu rút ra, môi hằn rời khỏi môi Lý Khả Hân, tay trái ôm bờ vai Lý Khả Hân nói. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó cho em rửa sạch mặt, sau đó đi tìm một nhà hàng nào đó ăn cơm, em không biết chứ hôm nay anh vẫn chưa ăn sáng, bụng nó cứ réo không thôi nè. Lý Khả Hân giọng như một đứa trẻ mắc lỗi, chỉ mong sao Diệp Lăng Phi chịu tha thứ cho cô, lúc này bất kỳ lời nói nào của Diệp Lăng Phi cô đều nghe theo cả. Diệp Lăng Phi chạy xe đi tìm một nhà hàng, trong khoảng thời gian Lý Khả Hân đi rửa mặt Diệp Lăng Phi tranh thủ gọi cho Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi cảm giác chắc là giữa Vu Đình Đình và Tần Giao đã xảy ra chuyện gì, nếu không đang yên đang lành tự nhiên Tần Giao chạy đến tiệm cà phê ở làm gì. Còn rốt cuộc tại sao tiệm cà phê lại bốc cháy e việc này chỉ có mình Tần Giao là rõ nhất, nhưng bây giờ có thể đi đâu mà tìm Tần Giao được chứ? Diệp Lăng Phi chỉ có thể hỏi trước Vu Đình Đình, muốn biết trước đó giữa Vu Đình Đình và Tần Giao đã có xảy ra chuyện gì hay không? Lúc điện thoại reo, Vu Đình Đình đang ôm cặp sách định đến căn tin trường ăn cơm. Đình Đình, Tần Giao có ở cùng em không? Diệp Lăng Phi hỏi, Tần Giao, cô ấy không có ở đây. Trong lời nói của Vu Đình Đình có chút ấp a ấp úng. Đình Đình, em sao thế? Sao anh cảm thấy em nói chuyện có chui ấp a ấp úng vậy? Diệp Lăng Phi nói, em có biết Tần Giao ở đâu không? Em cũng không biết, hôm nay không thấy cô ấy đến trường ôn bài. Tối qua Tần Giao cũng không về, em và chị Hiểu Uyển chờ cô ấy tới tận nửa đêm mà cô ấy vẫn không về. Diệp đại ca, có phải là cô ấy có chuyện rồi không? Không, anh chỉ hỏi thăm thôi. Diệp Lăng Phi đáp, hắn không có nói chuyện tối qua Tần Giao ngủ lại quán cà phê cho Vu Đình Đình biết, lo Vu Đình Đình sẽ lo lắng. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi, Đình Đình, có phải giữa em và Tần Giao đã xảy ra chuyện gì không? Sao anh luôn cảm giác hôm nay em không được ổn lắm? Không, không có gì, Vu Đình Đình hiện rõ có chút bất an trong lời nói. Diệp đại ca, em vốn định hôm nay đi tìm anh nhưng em lại lo thêm phiền phức cho anh. Em chẳng biết làm thế nào, cả đêm qua Tần Giao không về, hôm nay em gọi cho cô ấy thì điện thoại đã tắt máy. Cái này anh biết, anh có tí việc muốn tìm Tần Giao, kết quả là tìm không ra cô ấy. Diệp Lăng Phi nói, anh cứ tưởng cô ấy ở cùng với em, cô ấy không có ở chỗ em. Đình Đình, rốt cuộc, góc truyện audio.com, em và Tần Giao đã có chuyện gì? Diệp Lăng Phi nói thẳng, anh cảm thấy nhất định giữa em và Tần Giao đã xảy ra chuyện. Đình Đình, từ lúc nào em đã học cách dối anh thế hả? Diệp đại ca, không phải thế, anh hiểu nhầm rồi. Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy có chút lo lắng, cô vội vàng nói. Chỉ là giữa em và Tần Giao có chút hiểu lầm nhỏ, có điều em chẳng biết nên nói thế nào cả. Có gì chứ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì em mau nói đi, giữa anh và em không cần phải qua để ý đâu. Vu Đình Đình bên đó im lặng một lúc rồi mới nói. Diệp đại ca, hôm qua em thi không được tốt, Diệp Lăng Phi vừa nghe thi cười nói. Thi mà có sao đâu, lần này thi không tốt thì lần sau thi tốt hơn sẽ được mà. Hà tất nhất định phải thi cho tốt, giọng của Vu Đình Đình thấp xuống hiện rõ có chút đau lòng nói. Nhưng em luôn thi tốt, thành tích của em từ nhỏ đến lớn đều nằm trong top đầu của lớp, từ trước đến nay em chưa bao giờ thi rớt cả, nhưng lần nay em thi rất tệ, thật sự rất tệ. Đình Đình, trước khi chưa có kết quả sao em lại biết mình thi không tốt, nói không chừng em thi rất tốt mà em không biết đó thôi. Diệp Lăng Phi an ủi Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nói, Diệp đại ca, anh không biết đâu, đợt thi lần nay hầu như em chẳng học gì cả, chỉ dựa vào trí nhớ để làm bài thôi, để một em ôn thi lại không ra, sau khi thi xong em biết đợt thi lần nay em đã thi hỏng rồi. Em chẳng biết sau khi bố mẹ em biết sẽ nói em thế nào nữa. Diệp Lăng Phi lắc đầu, đây chỉ là chuyện nho thôi, đâu có gì to tát đâu chứ. Anh thấy kết quả vẫn chưa có, biết đâu thành tích của em lại rất cao thì sao, con về bố mẹ em thì không cần lo lắng, anh tin bố mẹ em sẽ chẳng nói gì em đâu. Có người con gái như em họ kiêu hãnh còn không hết sao có thể nói gì em chứ. Vô Đình Đình lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng nói. Diệp đại ca, anh không biết đâu, giữa em và Tần Giao có chút hiểu lầm nhỏ cũng chỉ là vì chuyện thi cử, em ở bệnh viện cùng ôn bài với Tần Giao. Tần Giao nói thầy giáo có cho giới hạn ôn của đề lớn, chỉ cần ôn kỹ nhưng đề này thì có thể thi được với thành tích tốt. Lúc đó em đang nằm viện nên không có thời gian xem sách về những giới hạn đó, chỉ ôn qua một lần những đề Tần Giao đưa cho. Kết quả đợi đến lúc thi thì một đề em cũng không biết, lúc đó tâm trạng em không được tốt nên có trách Tần Giao mấy câu, kết quả Tần Giao giận em rời khỏi biệt thự cả đêm không về. Vô Đình Đình nói rồi bật khóc, nói với kèm với tiếng nấc. Diệp đại ca, em xin anh mau tìm Tần Giao về, em biết tối qua em không nên trách cô ấy cũng chỉ là muốn tốt cho em nên mới giúp em vạch ra những trọng điểm đó giúp em giảm bớt việc ôn bài, em không trách cô ấy nữa, chỉ cần cô ấy có thể quay về lại. Diệp Lăng Phi nghe xong những lời tường thuật của Vô Đình Đình trong lòng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn an ủi Vô Đình Đình nói. Được rồi, Đình Đình, em đừng có nghĩ lung tung nữa, em cứ yên tâm lo học đi, việc bên Tần Giao em cứ giao cho anh nghĩ cách xem thử có thể tìm cô ấy về được hay không. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy với Vô Đình Đình, hắn nhíu mày suy nghĩ về những lời lúc nãy Vô Đình Đình nói với hắn, rất rõ ràng việc lần này là do Tần Giao gây ra, Diệp Lăng Phi cũng cho rằng việc lần này Tần Giao làm có phần quá đáng rồi, nghĩ đến chuyện lần trước Vô Đình Đình bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện, Diệp Lăng Phi cảm giác hình như là Tần Giao đang nham vào Vô Đình Đình, nhưng gocchuyenaudio.com, Diệp Lăng Phi không thể nói thẳng ra, hắn biết cô gái Vô Đình Đình này quá lương thiện, nếu mình nói ra Tần Giao quá ác thì Vô Đình Đình nhất định sẽ bênh vực Tần Giao. Bây giờ nên tìm cho ra Tần Giao để cho Tần Giao nói rõ trước mắt mọi người. Diệp Lăng Phi đang nghỉ ngơi thì Lý Khả Hân đã rửa xong mặt mũi đi trở ra chỗ ngồi, Lý Khả Hân chỉ trang điểm nhe, xem ra dễ nhìn hơn lúc nay nhiều, cô vừa trở ra liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nhíu mày ngồi suy nghĩ chuyện gì đó. Lý Khả Hân ngồi xuống đưa tay ra gõ gõ bàn nói. Đang nghĩ gì thế, không nghĩ gì ca, Diệp Lăng Phi giật mình nhìn thấy Lý Khả Hân cười ha ha nói. Khả Hân, chúng ta có thể gọi món được rồi chứ? Anh vẫn chưa gọi món à, em cứ tưởng anh đã gọi xong rồi chứ? Lý Khả Hân nói xong đưa tay ra cầm lấy thực đơn xem thức ăn ghi trên đó hỏi. Anh có ăn ca không? Ăn cái gì anh cũng ăn hết, Diệp Lăng Phi cười nói. Ngay cả em anh cũng muốn ăn, ăn thịt người là phạm pháp. Lý Khả Hân cười nói, Diệp Lăng Phi cười nói, ai bảo em xinh đẹp chi, anh muốn ăn cả em luôn, toàn nói bậy bạ. Tâm trạng của Lý Khả Hân lúc này đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cô cầm thực đơn lên gọi món cá hấp rồi gọi thêm món rau trộn, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Gọi chừng nay thôi à, có ít quá không? Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân gọi có hai món, mà trong đó lại có một món rau trộn, hắn nói. Khả Hân, em không cần tiết kiệm tiền cho anh đâu, dù sao cũng đến đây ăn rồi, em cứ gọi thoải mái đi. Ai bảo em tiết kiệm cho anh, một con cá hấp đó cũng đủ cho cả em và anh ăn rồi, chẳng lẽ anh chưa ăn qua cá hấp sao? Ăn qua rồi, nhưng anh quên ăn lúc nào mất rồi. Khỉ khỉ, Lý Khả Hân lại bị Diệp Lăng Phi chọc cho bật cười rồi. Cô chỉ nhìn Diệp Lăng Phi hết cách lắc đầu, nói. Anh cứ luôn như vậy, nói chuyện chẳng đứng đắn gì hết cả, đó gọi là hai hước. Diệp Lăng Phi cười nói, nhân lúc chờ thức ăn đem đến, Diệp Lăng Phi hỏi phản ứng của Tần Giao lúc tối qua đến tiệm cà phê, không nhắc đến Tần Giao thì thôi, vừa nhắc đến Tần Giao, Lý Khả Hân liền thở một hơi dài, nói. Giờ em đầy bụng hối hận, sao em lại có lòng tốt để cho Tần Giao ở lại tiệm cà phê chứ, cô gái Tần Giao này xem ra cũng được, làm việc cũng nhanh nhẹn, tuy có chút tật xấu nhưng em vẫn thích cô gái này. Tối qua cô ấy đến tiệm cà phê nói muốn ở lại đó, em nghĩ cô ấy cũng làm thêm ở tiệm cà phê này, nếu em không cho cô ấy ở cũng không được, thế là em mềm lòng đã đồng ý cho cô ấy ở lại, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cô gái Tần Giao này cũng thật lạ, chẳng lẽ cô ấy không biết đã bốc cháy à, sao chẳng thấy gọi điện cho em, còn bây giờ càng tốt, ngay cả điện thoại cũng khóa máy, có muốn tìm cô ấy cũng tìm chả được. Lý Khả Hân nói đến đây đột nhiên nói. Diệp Lăng Phi, anh nói xem, có phải Tần Giao cố ý phóng hỏa không? Công ty bảo hiểm nói nguyên nhân là từ con ngươi, em nghĩ không ra, nếu không phải Tần Giao cố ý phóng hỏa thì sao lại có thể cháy được chứ? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Khả Hân, cái này nói không chắc đâu, em đừng có kết luận sớm như thế, anh thay sự việc không đơn giản như vậy đâu, em không thể nghe theo lời công ty bảo hiểm nói thế được. Diệp Lăng Phi nói xong uống một ngụm nước trà rồi nói thêm. nói không chừng người của công ty bảo hiểm nói dối đó. Cách chương.